Ngọc Lễ của VOA tiếng Việt xin trân trọng gửi lời chào đến quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình kinh tế. Xin trân trọng chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, vị khách của chúng ta. Cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu trở lại chương trình ạ.
Vâng, kính chào anh biên tập viên Ngọc Lễ và kính chào quý đồng hương toàn cầu.
Kính thưa quý vị, chương trình Câu chuyện kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên các kênh Facebook và YouTube của VOA tiếng Việt, cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư Lộc. Giáo sư Lộc hiện đang giảng dạy ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh, tức là ngành MBA tại trường Keller Graduate School of Management. Ông cũng có hơn 20 năm làm giám đốc tài chánh và giám đốc kiểm toán cho các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ trong danh sách Fortune 500, tức là những 500 tập đoàn lớn nhất. Và ông cũng từng là xuất hiện trên các chương trình truyền hình của người Việt, chương trình của người Việt tại hải ngoại để bình luận về các vấn đề kinh tế. Và ông cũng từng là chủ tịch của cái cộng đồng của cái hội doanh nghiệp Việt Nam tại miền Bắc Texas. Thưa quý vị, đó thì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó cũng là một vấn đề mà rất thời sự mà nhiều người đã quan tâm trong gần nửa năm qua đó, thì đó là thị trường mong mỏi là chừng nào Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất. Như quý vị đã biết đó thì do áp lực của lạm phát từ sau khi cuộc chiến ở Ukraine bùng nổ, lạm phát của Mỹ đã lên đến mức tăng vọt lên hơn 9%. Thì kể từ đó thì Fed, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã 11 lần tăng lãi suất và đưa lãi suất của Mỹ lên cái mức là cao nhất trong vòng hơn 2 thập kỷ qua, ở mức hiện nay ở mức từ 5,25 đến 5,5% đó. Thì cái lãi suất này cao nó đè nặng trên doanh nghiệp Mỹ, lên người tiêu dùng, rồi lên những người mua nhà. Nó khiến cho người ta đang bị áp lực quá lâu, đang bị dồn nén quá lâu, và ai cũng đặt vấn đề là chừng nào Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất. Và nếu như năm ngoái thì nhiều nhà chuyên gia đã dự đoán rằng qua năm 2024 này đó, Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất là 3 đợt, nhưng mà đến bây giờ là qua nửa năm rồi mà vẫn chưa có cắt giảm đợt nào cả. Và nhiều người sẽ còn bi quan là không biết từ đây đến cuối năm liệu Fed có cắt giảm lãi suất hay không. Thì đây là vấn đề chúng ta sẽ mổ xẻ trong chương trình ngày hôm nay với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và chúng ta cũng sẽ tìm hiểu xem là liệu mà lãi suất cắt giảm quá lâu đó nó tác động đến nền kinh tế Mỹ và cũng như thế giới như thế nào, trong đó có Việt Nam. Chúng ta đã biết là cái lãi suất của Việt Nam hiện nay cũng đang phải chịu áp lực từ Fed, và cái tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam và đồng đô la đang đang tăng rất là nhiều so với đồng Việt Nam. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái tác động của cái việc mà Mỹ giữ lãi suất quá cao đối với nền kinh tế Việt Nam. Thì trong chương trình này là một chương trình tương tác, nếu quý vị có những cái ý kiến gì để chia sẻ, để bình luận cũng như đặt câu hỏi với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc thì xin quý vị hãy ghi ở phía dưới đó, tôi sẽ liên tục theo dõi để chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Vâng, xin cảm ơn Hữu Lộc đó. Thì trước hết đó, thì để bắt đầu thì chúng ta có một cái thông số rất là quan trọng là ngày hôm qua Mỹ đã công bố cái kết quả lạm phát, cái chỉ số lạm phát mới nhất trong tháng 6 năm 2024 đó. Thì xin giáo sư chia sẻ cho cái kết quả này và nó là tín hiệu tích cực hay tiêu cực như thế nào ạ?
Vâng, sau cái thời gian khá lâu và từ ngày Quỹ tiền tệ liên bang gia tăng tiền lãi trong 2 năm nay, thì tháng rồi như anh đã nói, một cái chỉ số rất là lạc quan là nặng lạm phát CPI đi xuống. Mà CPI index đó, khi chúng ta nói gọi nặng lạm phát đó, thì Quỹ tiền tệ liên bang họ nhìn nó rất nhiều con số chứ không phải một con số, mà con số đây đó là tùy, là nếu nói CPI index là nặng lạm phát chung chung hết hay là nặng lạm phát căn bản, có nghĩa rằng trừ ra những cái yếu tố mà nó thay đổi từng ngày từng giờ từng tháng đó, đó là thực phẩm và nhiên liệu đó, thì nó khác nữa. Thành ra cái nặng lạm phát trong tháng qua đó đã được giảm xuống 3%, nhưng mà nếu mà trừ ra những cái yếu tố mà thực phẩm hay này nọ gì ấy thì nó 3,3% tùy con số, tuy nhiên chung quy vẫn là đi xuống thôi.
Dạ vâng, vậy thì con số, theo giáo sư thấy, con số chung quy vẫn là đi xuống, thì đây có phải là một tín hiệu khả quan để mà chúng ta trông chờ Fed sẽ cắt giảm lãi suất hay không ạ?
Vâng, trước hết đó, là mình phải hiểu đó, cái vai trò của Fed và những cái quyết định họ quyết định họ là giảm hay gia tăng lãi suất là như thế nào. Là tôi trên vài phút để khắc nghĩa là cái mục tiêu mà cái mục đích của Fed trong cái thời gian gọi là nặng lạm phát cao. như quý vị nhớ, cao điểm nhất trong năm qua là 9%, bây giờ xuống khoảng 3%. Và cái mục tiêu của Fed là đạt được 2%. Nhưng mà nếu quý vị theo dõi chương trình bàn luận kinh tế trên đài Voice của tôi trong vòng một năm nay, tôi đã nói rất nhiều lần là mục tiêu của Fed giảm xuống 2% trong vòng một năm là không thực tế và không đạt được và cũng không nên làm. Và điều này đây là lần đầu tiên ông thống đốc Jerome Powell của Ủy tiền tệ Liên bang cũng nói như vậy. Ông nói rằng Fed có thể phải thay đổi cái mục đích là giảm đang là gọi là đạt được cái mục đích là nâng lạm phát 2%, không phải là trong năm nay hay là trong thời gian ngắn hạn. Và điều này nó tại sao nó ảnh hưởng như vậy? Là tại vì cái vai trò của Fed á, nó có hai vai trò. Fed là một cái cơ quan gọi là biệt lập, trực tiếp dưới quyền của quốc hội. Và đây là một cái cơ quan phi chính trị, phi đảng phái và không tùy thuộc vào lệnh của tổng thống. Mặc dù tổng thống là bổ nhiệm Fed trong cái nhiệm kỳ 4 năm. Và đây là một cái cơ quan mà có cái vai trò rất là quan trọng là điều hành cái gọi là cái số lượng tiền luân chuyển, tiền đô la luân chuyển trong kinh tế của Hoa Kỳ và trên thế giới qua cái hệ thống tiền lãi của họ. Và là một cơ quan làm việc chung với lại Bộ Tài chánh, chúng ta sẽ nói sư đi theo sâu vào cái khác biệt giữa Fed và Bộ Ngân sách, có nghĩa là Treasury hay là Bộ Tài chánh đó. Nó khác như thế nào và nó tương phản như thế nào và nó tương hỗ như thế nào để mà hỗ trợ cho nền kinh tế. Fed quyết định gia tăng hay giảm tiền lãi là tùy theo hai chuyện là nạn lạm phát có gia tăng nhiều hay không, mà họ nhìn rất nhiều vào những yếu tố nào gia tăng ngắn hạn, dài hạn, họ lấy rất nhiều data và họ cũng để ý rất mạnh vào nạn thất nghiệp, vì hai cái chuyện này nó đi ngược chiều với nhau. Cho nên quyết định Fed gia tăng hay là giảm tiền lãi tùy theo hai yếu tố đó thôi.
Dạ vâng, vậy thì như giáo sư nói thì Fed là cục dự trữ liên bang, tức nắm vai trò ngân hàng trung ương của Mỹ, là cơ quan có quyền tức là nắm yết hầu cắt giảm lãi suất để mà điều tiết cái nền kinh tế, tăng trưởng kinh tế và hay và lạm phát. Thì tin giáo sư nói thì nó hoàn toàn độc lập, tức là không có tuân theo lệnh của bất cứ ai dù là tổng thống đi nữa. Tôi nhớ là thời kỳ lúc mà cựu tổng thống Trump còn làm ở chính quyền đó thì ông đã từng áp lực đối với Fed, đúng không ạ? Trong khi đó thì chúng ta biết là ở Việt Nam đó thì câu chuyện hoàn toàn khác. Ngân hàng nhà nước Việt Nam thì hoàn toàn hoạt động theo lệnh của chính phủ. Thì một khi mà thủ tướng đã yêu cầu phải cắt giảm lãi suất hay tăng lãi suất gì đó đó thì bà thống đốc ngân hàng ở Việt Nam phải tuân theo. Thưa giáo sư, đó vậy thì cái vấn đề này chúng ta sẽ đi sâu vào một tí nữa, chúng ta sẽ tìm hiểu xem về cái sự khác biệt giữa cái Bộ Tài chánh và Fed như thế nào để mà tôi giải thích cho chúng ta. Thì tôi vẫn câu hỏi hồi nãy, tôi hỏi giáo sư đó, bây giờ Fed đặt mục tiêu là Fed đặt mục tiêu là 2% đó để mà cắt giảm lãi suất, vậy thì bây giờ một lãi suất đã, xin lỗi, lạm phát 2% mới cắt lãi suất, thì bây giờ lạm phát đã 3% thì giáo sư nghĩ nó, giáo sư cho là không thể đạt được trong thời gian gần, thì nó có đủ để mà cắt giảm lãi suất hay chưa ạ?
Vâng, chúng ta sẽ đi vào chi tiết, nhưng mà câu trả lời ngắn gọn rằng tôi tiên đoán vào cuối tháng 9, nhưng mà tiên đoán đây đó là dựa trên những cái dữ kiện, những data, vì Fed họ quyết định tùy theo data của từng tháng xảy ra và họ rất là chi tiết và họ rất là minh bạch, họ nói rõ tại sao họ gia tăng không gia tăng. Nhưng dựa trên những dữ kiện hiện tại thì tôi tiên đoán rằng cuối tháng 9 họ, cuối tháng 7 này họ sẽ không giảm tiền lãi. Cái tỷ lệ mà họ giảm tiền lãi vào cuối tháng 7 này á, chỉ có 25% mà thôi, theo dự tính của tôi. Nhưng mà cái tỷ lệ mà họ giảm tiền lãi, cái xác suất đó mà họ giảm tiền lãi vào cuối tháng 9 này á, tôi nghĩ từ khoảng 70 tới 80%. Tại sao? Là tại vì nạn thất nghiệp đã gia tăng từ 3.7% hiện tại là lên tới 4.1%. Đó là một cái điều giống như là mình điều chỉnh cái piston của cái máy xe vậy đó. Cái piston nó chạy lên chạy xuống, mà nếu mình relay đó, mình điều khiển nó xuống quá thì xe chạy chậm quá hay là nó chạy nhanh quá thì nó không điều. Mà nếu mà điều chỉnh mà Fed mà giảm tiền lãi chậm quá mà nạn thất nghiệp gia tăng rồi nó ảnh hưởng dây chuyền nền kinh tế thì lúc đó là hỗn loạn hết tất cả trong cái bộ máy kinh tế. Thành ra với cái khung cảnh là nạn nghiệp đã gia tăng lên tới khỏi 4%, 4.1% rồi, tôi nghĩ Fed phải giảm tiền lãi. Và vì trong những cái căn bản là trong vòng gần như 9 tháng này Fed không gia tăng tiền lãi mà nạn lạm phát tiếp tục đi xuống, có một vài tháng nó lên tới 0.1%, nó lên chút chút rồi nó xuống trở lại. Thành ra đó là lý do nó cho cơ quan Fed có cái tin tưởng rằng nạn lạm phát không có gia tăng. Và cộng thêm là cái mức tiêu xài của người dân ở trong nền kinh tế, người dân bây giờ họ cẩn thận, họ tiêu xài ít hơn, và nhất là trong cái mùa bầu cử nữa, thành ra họ cũng muốn là cái nền kinh tế nó vững chãi và nạn thất nghiệp không gia tăng. Tôi nghĩ rằng họ sẽ giảm một phần, ít lắm là một phần vào cuối tháng 9 thôi.
Dạ vâng, nhưng mà hồi nãy chúng ta giáo sư có nói là mục tiêu là 2% lạm phát thì mới giảm. Bây giờ là lạm phát bây giờ vẫn còn mức 3%, thì liệu mà Fed giảm lãi suất vào lúc này nó có nguy cơ làm tăng lạm phát trở lại không ạ?
Vâng, tôi nghĩ là không, là tại vì đó, thứ nhất á, là những yếu tố nào đã làm cho nạn lạm phát mà giảm gần đây. Cái thứ nhất á, là giá xăng dầu đó, nó đi xuống trong tháng rồi. Rồi những cái giá như là xe, những cái giá mà xe xe cũ mua mới mua cũ đó, trong quá khứ nó gia tăng vùng một, bây giờ nó giảm xuống. Và cộng thêm và vé máy bay, người ta đi du lịch nhiều vào mùa mùa hè, và giá xăng dầu xuống, vé máy bay cũng đi xuống, giá nhà cửa và thu gọi là thuê mướn đó trong quá khứ gia tăng, nhưng mà mấy tháng nay họ đã giảm xuống 1%. Đó là lý do mà nó kéo cái đàn lạm phát giảm xuống. Một yếu tố lớn nữa là cái mức thu mượn, gọi là thuê mượn, có nghĩa rằng nền kinh tế mỗi tháng luôn luôn có gọi là layoff, có nghĩa là gọi là thất nghiệp, và những công ăn việc làm mới được tái tạo. Cái mức công ăn việc làm mới tái tạo gần đây nó giảm đi, không có hùng mạnh như xưa, có nghĩa là nó giảm đi cái áp lực của nạn lạm phát. Đó là những yếu tố thôi.
Dạ vâng, tức là nền kinh tế nó không có quá nóng luôn mà, tức là việc làm không có tạo ra quá nhiều và thất nghiệp nó tăng lên một chút nữa thì nền kinh tế nó không quá nóng để mà nó đã nguội lại rồi đó, thì Fed mới có cơ sở để mà tăng lãi suất. Vậy thưa giáo sư đoán, thì giáo sư đoán là tháng 9 này sẽ tăng. Vậy giáo sư cho đoán luôn là từ đây đến cuối năm sẽ tăng mấy lần ạ? Và nếu mà tháng 9 này xin là giảm, tôi xin lỗi, là giảm, là từ đây đến cuối năm là sẽ giảm mấy lần và cái mức giảm là bao nhiêu ạ?
Vâng, tôi tiên đoán rằng cuối tháng 9, nếu trừ khi có những cái data nó rất là gọi là bất ngờ. Đây là một cái điều mà gần như chuyên gia nào họ cũng có thể sai lầm. Ngay cả Fed đã sai lầm. Fed đã nói rằng năm 24 họ nói rằng sẽ giảm tiền lãi khoảng 3 tới 4 lần, và họ thay đổi liên tục, mỗi tháng họ thay đổi cái tuyên bố của họ. Nhưng mà hiện tại thì Fed chưa có nói họ ngã ngũ như thế nào, nhưng mà những cái dữ kiện cho thấy, những dấu hiệu cho thấy rằng Fed sẽ giảm, mà giảm khoảng 0.25%. Ngân hàng trung ương của nguyên khối Âu Châu, gọi là ECB đó, European gọi là Central Bank đó, của khối Âu Châu 27 quốc gia đã giảm tiền lãi hồi cuối tháng 6, hồi giữa tháng 6 là 0.25% rồi. Và cuối tháng 9 nếu mà Fed giảm 0.25%, họ sẽ giảm thêm một lần nữa. Ngân hàng trung ương của Canada cũng đã giảm hồi cuối tháng 6. Thành ra đây là những chỉ dấu cho thấy là nền kinh tế nguội lạnh. Và khi nguội lạnh á, nạn thất nghiệp gia tăng, đã gia tăng, thì cái áp lực của đàn lạm phát cũng gọi là bớt đi. Đó là những lý do mà Fed gia tăng. Chúng ta nên hiểu rằng cái cách làm việc của Fed á, là qua một cái gọi là một cái vai trò là Fed của Hoa Kỳ, có là Quỹ Tiền tệ Liên bang của Hoa Kỳ, gồm có 12 thống đốc. Và trong 12 thống đốc đó, một năm đó, qua một cái cơ quan nó gọi FOMC, nó gọi là cái danh từ đó là Foreign Foreign Open Market Committee, là cái cơ quan này đó, là họ gọi là thu thập dữ liệu, rồi họ thu thập dữ liệu về kinh tế, gọi là thị trường của Hoa Kỳ, tất cả kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ, họ thu liệu tất cả nghiên cứu về chiều hướng giá cả gia tăng, họ gọi là thu nhập tất cả data từ bao nhiêu qua hệ thống supercomputer đó về gọi là lương phạm hàng giờ, lương chuẩn giờ của từng nhân viên, về nạn lạm phát, về mức tiêu thụ của người dân, về lương phạm và u mượn mới cũng như là sa thải, và cái mức đầu tư của công ty, những công ty đại chúng, và nhất là cái tỷ giá hối đoái của đồng đô la so với thế giới. Thành ra đây là một cái hệ thống kinh tế vô cùng phức tạp. Họ theo dõi như vậy và từ đó họ đưa data rất là chi tiết để cho 12 thống đốc này họ hợp nhau và họ cùng biểu quyết để mà quyết định thành.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Đó thì giáo sư có nói là dự đoán là từ đây đến tháng 9 thì chắc dự đoán là tới 75% sẽ cắt giảm lãi suất và cắt giảm 0,25%. Vậy thì sau tháng 9 đó liệu sẽ còn cắt thêm đợt nào nữa không thưa giáo sư?
Sau tháng 9 thì cuối tháng 12, nếu mà tình trạng không khả quan, có nghĩa là nạn thất nghiệp vẫn 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 gia tăng đó, thì có thể họ tắt lần nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái tỷ lệ đó nó thấp hơn là tại sao? Là tại luôn luôn tháng 12 là cái mùa lễ hội, là những công ty họ thu mượn nhân viên, thì cái nạn thất nghiệp nó sẽ bớt đi, có nghĩa là người ta có công việc làm, thành ra nó không có tạo áp lực. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là cái tiêu xài bắt đầu từ ngày lễ gọi là phục sinh tạ ơn á, là Thanksgiving cho tới Christmas cho tới New Year qua đó, thì luôn luôn đó là lúc là gọi là người ta tiêu xài, kinh tế gia tăng, thu mượn nhân viên được nhiều hơn, thì nó sẽ tạo bớt áp lực. Nhưng mà cái giai đoạn đó thì lại là phần nhiều nó cho áp lực là nạn lạm phát gia tăng, thành ra cái tỷ lệ mà có là cái xác suất mà giảm thêm một lần nữa cuối tháng 12 nó thấp hơn nhiều lắm so với tháng 9 hả?
Dạ vâng, vậy thì chắc chắn chỉ là, tức là nhiều khả năng nhất là chúng ta chỉ mong chờ là một đợt thôi đúng không ạ? Một đợt vào tháng 9 và sẽ là 0,25%. Vậy thưa giáo sư, bây giờ lãi suất hiện đang ở mức từ 5,25 đến 5,5% mà giảm chỉ có 25 điểm phần trăm như vậy thì nó quá 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 ít hay không ạ? Nó có đủ để mà tác động đến nền kinh tế không thưa giáo sư?
Vâng. Khi mình nói lãi suất là cái danh từ gọi là chung chung, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái lãi suất mà 5.25 cho đến 5% đó, là chúng ta phải hiểu đó là lãi suất gì. Nó gọi là Federal Funds Rate, có nghĩa là gì? Đó là cái gọi là cái khoảng cách mà Fed đưa ra gọi là cái mục tiêu để cho ngân hàng họ cho vay mượn lẫn nhau. Chúng ta phải hiểu rằng cái làm việc của ngân hàng đó là ngân hàng trung ương đòi hỏi những ngân hàng phải có một cái dự trữ nào đó để mà giữ cho gọi là an toàn. Và trên cái dự trữ đó thì ngân hàng nào mà có dư tiền đó cho vay mượn lẫn nhau đó, ngân hàng này mượn ngân hàng kia, khi mà cái số tiền họ dư đó đặt trên cái căn bản gọi là tiêu chuẩn của Fed đòi hỏi đó, thì họ có thể cho vay mượn lẫn nhau. Đó là cái Federal Fund Rate mà anh nói, đó là 5.25 đến 5%. Nhưng mà cái prime rate đó, đó là cái tiền lãi mà những ngân hàng cho những khách hàng mà lớn hay là ưu tiên nhất đó, thì hiện tại rất là cao, nó là 8.5% lận. Còn cái tiền lãi mà ngân hàng hiện tại mà cho vay cho những người dùng thẻ tín dụng đó, đó là tới 18 tới 20% lận. Thành ra chúng ta phải hiểu cái khi nói tiền lãi đó là cái tiền lãi nào. Cái Federal Fund Rate đó là tiêu chuẩn của Fed cho ngân hàng họ cho vay lẫn nhau. Khi mà Fed đặt cái tiêu chuẩn đó thì nó ảnh hưởng đến cái prime rate, đó là ngân hàng cho vay cho những khách hàng, những công ty lớn, hay là ảnh hưởng đến ngân hàng cho vay cho những người dùng thẻ tín dụng. Nó đi dây chuyền với nhau là như vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư đã giải thích. Tôi cũng xin lỗi vì hồi nãy tôi nói nhầm đó, tôi nói là tăng 0,2 25 điểm phần trăm là không đúng mà là 25 điểm cơ bản ạ. Thì tôi xin nhắc quý vị là nếu quý vị có những cái ý kiến hay là những cái bình luận gì hay là câu hỏi gì thì xin quý vị hãy viết ra để tôi có thể theo dõi để mà chuyển đến cho quý vị. Tôi thấy ở đây khán giả Nguyễn Đình Tuấn đặt rất nhiều câu hỏi, cảm ơn anh đó. Thì một chút nữa chúng ta sẽ đi vào những cái câu hỏi của anh. Thưa giáo sư đó, thì bây giờ quay trở lại cái vấn đề mà hồi nãy có đề cập ở lúc đầu đó là cái sự khác biệt giữa cái hệ thống điều hành nền kinh tế của Mỹ với hệ thống điều hành kinh tế cả nước chẳng hạn như Việt Nam đó, thì chúng ta có đề cập qua là Fed thì độc lập, còn ở Việt Nam thì không có độc lập. Thì trong nhưng mà ở Mỹ đó thì vai trò giữa Fed và Bộ Tài chánh nó khác nhau và giống nhau như thế nào thưa giáo sư ạ?
Vâng, đây là một cái tổ chức rất là tinh vi của nền kinh tế hay là của chính phủ Hoa Kỳ. Đó là một cái điểm son. Đó là lý do tại sao cơ quan Fed được tín nhiệm, được gọi là tín nhiệm và tin tưởng nhất. Thứ nhất là họ làm việc rất là minh bạch. Họ biệt lập về chính trị, phi chính trị. Thành ra khi mà trong quá khứ mà Tổng thống Trump tạo áp lực Fed, đó là một cái điều sai lầm vô cùng. Không bao giờ Tổng thống nên có làm cái chuyện đó. Rồi cái thứ nhì nữa là chúng ta hiểu rằng cái vai trò của bộ ngân gọi là ngân khố đó hay là bộ tài chính của Hoa Kỳ với Fed đó, đều là ảnh hưởng đến tiền bạc cả, nhưng mà nó khác đó là Fed là có cái vai trò vĩ mô lớn hơn, mặc dầu bộ tài chính cũng có vai trò đó, nhưng mà cái vai trò của Fed đó là như tôi đã trình bày là điều chỉnh cái số tiền tệ nó luân chuyển trong cái dòng máu của kinh tế Hoa Kỳ qua hệ thống tiền lãi, qua cái gọi là cái cơ quan loại FOMC như tôi đã nói, qua cái hệ thống đó thì họ điều chuyển là cái tiền lãi nó như thế nào, nó lây truyền. Còn Bộ Tài chánh á, cái vai trò của họ đó là in tiền, tiêu xài tiền, bán trái phiếu để hỗ trợ tiền, và họ lấy tiền do Fed tạo ra. Fed là cái cơ quan tạo tiền cho chính phủ Hoa Kỳ và tạo tiền cho ngân hàng hay là rút tiền bớt cho ngân hàng để ảnh hưởng. Nói về vĩ mô đó, cái vai trò của Bộ Tài chánh là tạo nên ngân sách để mà cho gọi là tiền để mà chính phủ liên bang có tiền, nhưng mà tiền là từ Fed. Và cái vai trò của Bộ Tài chánh thì nó ngắn hạn hơn, có nghĩa là nó gọi là dưới thực gọi là quyền điều khiển của tổng thống đương nhiệm. Và cái vai trò của Fed nó dài hạn hơn, vì một cái nhiệm kỳ của ông Federal Reserve tới 4 năm lận. Thành ra hai cái bộ này họ làm việc tuần hoàn với nhau, họ 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 đôi khi có những cái mục đích nó hơi khác lại với nhau, nhưng mà họ luôn luôn họ cái vai trò là cố vấn tổng thống và cố vấn về hệ thống ngân hàng thôi.
Dạ vâng, vậy thì còn trong hệ thống ở Việt Nam và những nước khác thì sao? Giả sử như là ngân hàng nhà nước họ không độc lập mà họ hoàn toàn hoạt động theo chỉ đạo của chính phủ, của chính quyền, như ở Việt Nam là chỉ đạo của Đảng Cộng sản đó, thì điều đó có tốt hay là không tốt cho đất nước thưa giáo sư?
Vâng, cái cơ quan mà do chỉ đạo cho thủ tướng đó thì cơ quan đó có thể làm việc rất giỏi nếu cơ quan đó có cái sự nghiên cứu của phủ tổng thống, ví dụ như thủ tướng hay này nọ đó, nghiên cứu rất kỹ và tạo nên một cái cơ quan nghiên cứu thì có thể họ đưa quyết định nhận. Nhưng mà cái vai trò của những cái cơ quan ở bên những quốc gia như vậy đó nó ngắn hạn, vì vị thủ tướng là phần nhiều họ nghĩ tới cái vai trò của tiền tệ và tiền lãi trong cái thời gian rất ngắn hạn mà thôi, và nó có thể không chuẩn, nó có thể ảnh hưởng đến chính trị. Còn cái đây đó, ngay cả Fed mặc dầu biệt lập đó, nhưng mà chúng ta nên nhớ là Fed mặc dầu là cơ quan chính phủ, nhưng mà qua cái hệ thống mà họ họ gọi là họ theo dõi những data về về kinh tế đó, thì nó gần như là vừa tư bản mà vừa chính phủ nữa, nó chừng mà nó rất là trung lập. Thành ra cái đường lối của Fed đó, nó luôn luôn cân bằng, mà nhất là không phải một người có thể quyết định. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta nghe ông Joe Powell là người tuyên bố, nhưng mà ông chỉ là đại diện của Fed mà thôi, vì cái sự biểu quyết của Fed là do 12 thống đốc, mà cái cơ quan của 12 thống đốc đây là một nguyên một cái bang, mỗi một thống đốc đó là một cái hệ thống, những nhà kinh tế gia lỗi lạc nhất trên thế giới đều làm việc cho Fed trong cái vai trò này. Thành ra nó rất là chuẩn. Còn một cái ngân hàng nhà nước của Việt Nam thì nó gọi là nó tập trung vào cái thời gian ngắn hạn. Đó là lý do mà tại sao ngân hàng nhà nước Việt Nam phần nhiều hay thay đổi theo Fed của Hoa Kỳ hay là Fed của Âu Châu. ECB của Âu Châu đó thì nó tổ chức nó hơi khác hơn, nhưng mà nó cũng tương tự như Hoa Kỳ nhiều hơn. Thành ra mỗi quốc gia họ đều khác hết anh.
Dạ vâng, thưa giáo sư thì hồi nãy hồi đầu chương trình đó chúng ta cũng đã đưa qua con số về lạm phát tháng 6 ở mức 3% và cũng có những số trước đó cũng có những số liệu về việc làm và thất nghiệp đó, thì việc làm nó vẫn rất là nhiều nhưng mà nó giảm một chút, thì để thất nghiệp tăng lên một chút. Thì trong tình hình đó thì liệu giáo sư nghĩ là cái nguy cơ nền kinh tế Mỹ có thể bị giảm sút và dẫn đến suy thoái có lớn hay không, mà cho nên là Fed bắt buộc phải hành động càng sớm càng tốt để ngăn cái nguy cơ đó?
Hiện tại thì cái nguy cơ nó chưa trầm trọng mà cái dấu hiệu nó đã có rồi. Đó là cái lời mà ông Jerome Powell đã tuyên bố khi phúc trình trước Quốc hội trong trong tháng rồi trong mấy tuần qua. Đây vì khi ta thấy rằng cái mức tiêu xài của người dân bớt đi. Chúng ta nên nhớ rằng Hoa Kỳ trên 70% kinh tế là tùy thuộc vào cái mức tiêu xài của người dân và tiểu thương. Và chúng ta nên nhớ rằng đó, người dân, nhất là giới trẻ của Hoa Kỳ đó, trong thời gian quá khứ đó, họ đã gọi là vay mượn credit card đến tối đa rồi, mà cái gọi là cái thẻ tín dụng của họ tiền lãi tới 18-20%, bây giờ họ không có tiền để vay mượn nữa và họ cũng vẫn tiêu xài nhưng mà không còn bao lâu nữa. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa, tiểu thương của Hoa Kỳ là nắm vận mạng của kinh tế Hoa Kỳ, trên 40% kinh tế của Hoa Kỳ cũng đang gặp khó khăn vì đại đa số những tiểu thương này vay mượn ngắn hạn chứ không phải dài hạn và tiền lãi của họ cũng khá cao. Đó là một trong những lý do. Và cái mức tiêu xài của tiểu thương, của người dân, và nhất là nhìn chung chung đó là gọi là cái đời sống của người dân đó, rõ ràng là theo đâu thống kê cho thấy đó là 4 năm về trước so với giờ đã gia tăng khoảng, cái vật giá gia tăng khoảng 22%, có nghĩa rằng họ nghèo bớt đi khoảng 20% những cái gì họ có thể tiêu xài vì tất cả đều lên giá cả. Thì những cái yếu tố đó chỉ dấu cho thấy rằng kinh tế phải có thể chậm lại, mặc dầu những công ty gọi là đại chúng, chúng ta thấy stock market của Hoa Kỳ vẫn lên, những công ty lớn vẫn gia tăng, đó là những công ty gọi là đại lớn, nhưng mà kinh tế của Hoa Kỳ vẫn tiêu thụ vào sự tiêu thụ của người dân rất nhiều. Mà khi mà nạn là thất nghiệp gia tăng, có nghĩa là gì, những công ty họ bớt thu mượn, và khi mà tiền lãi tiếp tục gia tăng như vậy đó thì những công ty họ bớt vay tiền để họ đầu tư vào máy móc, họ đầu tư vào tăng trưởng để mở hơn hơn thêm hơn những cái hãng xưởng, thì đó là những dấu hiệu. Mà khi cái xe mà không còn gọi là không còn lên dốc với cái tỷ số cao mà đang đến mức là chậm lại mà có thể tụt dốc đó, đó là cái giai đoạn mà Fed họ bắt đầu họ họ phải giải quyết ra.
Dạ vâng, nhân chúng ta nói về khả năng suy thoái thì đây có nhiều khán giả bình luận, như là khán giả Tự Do Cali có dự đoán là Mỹ sẽ bị suy thoái vào năm sau, năm 2025. Hay là khán giả Alexander Kennedy đó thì có đặt câu hỏi là liệu Mỹ có bị depression, đó là tức là rất là trầm trọng như là vào năm 1930 hay không. Còn khán giả Nguyễn Cường thì nói là nếu mà giảm lãi suất chậm đó thì có thể tình hình ngày càng tệ hơn, thậm chí đẩy Mỹ vào suy thoái. Vậy thì thưa giáo sư đó, thì liệu những nhận định này có quá bi quan hay không ạ?
Tất cả những nhận định này đều quá bi quan vì nó không có cái căn bản. Thứ nhất là GDP Hoa Kỳ hiện tại là họ tiên đoán rằng sẽ gia tăng năm nay khoảng 1.2 cho tới 1.5 cho tới 2%. Mà đối với Hoa Kỳ rất là tốt, nó Hoa Kỳ là một nền kinh tế trưởng thành. GDP gia tăng khoảng 2%, 2.5% là lý tưởng rồi, họ thật sự họ không muốn gia tăng trên 3%, nó tạo nên nặng lạm phát. Đó là điều thứ nhất. Thứ gì nữa là nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn vững chắc và công ty lớn của Hoa Kỳ rất là vững chắc, stock market vẫn vững chắc, người ta vẫn đổ xô đầu tư vào Hoa Kỳ và không có một cái chỉ dấu nào được thấy. Nhưng mà nếu mà Fed, ví dụ như Fed tiếp tục cái đường này thêm một năm, thêm được 1,5 năm nữa thì có thể kinh tế Hoa Kỳ thay vì gia tăng 1,5 đến 2% đến không gia tăng và có thể suy thoái chút chút, chứ không phải là đi vào cái những cái tình trạng bi quan như vậy. Chúng ta nhớ rằng đó, là kinh tế Hoa Kỳ là cái cột trụ của kinh tế thế giới. Đồng tiền Hoa Kỳ sở dĩ Fed đó, chúng ta nói sơ sơ đó là khi nói Fed đó, ảnh hưởng và tất cả quốc gia hay là tất cả ngân hàng trên thế giới theo dõi là tại sao? là hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ á, nó ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng của thế giới, và đồng đô la Hoa Kỳ là căn bản trên gọi là 80% giao thương của thế giới, mặc dầu một số quốc gia bây giờ họ dự trữ tiền gọi là ngân tệ, và nhất là họ dự trữ vàng nhiều hơn trong quá khứ. Một số quốc gia bây giờ họ giao thương với nhau qua qua tiền của quốc gia họ, như là nhân dân tệ hay là tiền của group hay là của Ấn này nọ. Nhưng mà gọi là ngân sách của quỹ tiền tệ hay là ngân hàng trung ương của những quốc gia đó, đồng tiền của họ mặc dầu họ có giữ một số vàng nhưng mà đồng tiền họ vẫn luân chuyển theo đồng đô la, đôi khi họ luân chuyển theo từ đồng euro, đôi khi họ luân chuyển theo theo một cái vỏ, một cái giỏ tiền, nhưng mà trong đó đô la là giữ giữ tỷ trọng mạnh. Thành ra căn bản nó vẫn mạnh, thành ra không có lý do gì mà phải bi quan về nền kinh tế Hoa Kỳ hay hệ thống tiền tệ của Hoa Kỳ cả thôi.
Dạ vâng, vậy thì do dù là Fed có chậm trễ cho cái việc mà giảm lãi suất đi nữa đó thì cũng không có nguy cơ lớn khiến cho đẩy kinh tế Mỹ sẽ đi xuống quá sâu đúng không ạ? Dạ vâng, nhưng chúng ta nói về lạm phát đi, có một khán giả tên là Nguyễn Nguyễn trên Facebook có đặt vấn đề là giáo sư cho tôi hỏi lạm phát ở Mỹ có ảnh hưởng đến Việt Nam hay không? Chúng ta đã biết là Mỹ hiện giờ là cái thị trường mà xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, và Việt Nam hàng hóa rất nhiều, Việt Nam sản xuất ra chủ yếu là đi Mỹ. Bây giờ nếu mà Mỹ lạm phát cao quá như vậy, ảnh hưởng đến sức mua như vậy của người dân đó, thì nó tác động đến kinh tế Việt Nam như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, nạn lạm phát Mỹ như quý vị biết đó, khi nạn lạm phát của Mỹ nó cao như trong quá khứ mà lên 9%, nó ảnh hưởng toàn thế giới và đến Việt Nam. Là tại sao cái từ mà ta gọi là nhập nạn lạm phát nhập cảng, có là nhân nhập Pháp nhập cảng thì những quốc gia đó xuất siêu mua bán với Mỹ và nhập cảng mua bán hàng hóa, mà khi nạn lạm phát của Mỹ gia tăng đó thì có nghĩa là sao, là Mỹ phải gia tăng tiền lãi, mà gia tăng tiền lãi thì nó lại ảnh hưởng đến tiền lãi của những quốc gia mà gọi là liên hệ đến hệ thống tiền đô la, thì nó ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia. Thành ra đó là lý do mà tất cả thế giới đều theo dõi một buổi họp báo của ông Joe Power sau một cái mỗi một tháng hay là 2 tháng họ họp báo đó, là thế giới nào họ họ cũng theo dõi, nhất là hệ thống ngân hàng và ngân hàng trung ương của những quốc gia họ theo dõi là như vậy. Nạn lạm phát của Hoa Kỳ nó ảnh hưởng rất nhiều về gọi là mức du lịch, về hàng hóa xuất siêu, về như anh đã nói là nhiều quốc gia họ vay mượn tiền và cái gói nợ đó lại gọi là trôi nổi chạy theo tiền đô la, thì nạn lạm phát luôn luôn ảnh hưởng đến tiền đô la và lãi suất hay là nạn lạm phát thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó thì khi mà Mỹ giữ lãi suất cao quá như vậy đó, hơn mừng một năm từ trở lại đây, giữ lãi suất ở mức 5,25 đến 5,5% như vậy, thì nó ảnh hưởng, thứ nhất là tôi hỏi giáo sư là ảnh hưởng đến người dân Mỹ như thế nào. Ở đây khán giả Nguyễn Đình Tuấn có đặt vấn đề là lãi suất cao khiến cho người vay tiền mua nhà khốn đốn. Thì tôi thấy là lãi suất mà thế chấp mua nhà hiện Mỹ hiện nay nó tới mức là 7, hơn 7 chấm rồi. Rồi trong khi đó rồi những cái người mà họ họ mua nợ thẻ tín dụng thì họ bị ảnh hưởng như thế nào? Người mua nhà, người tiêu dùng, rồi người vay nợ thẻ tín dụng thì lãi suất cao quá thì ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của người dân Mỹ thưa giáo sư?
Nói về lãi suất, tôi xin đưa một cái nhìn chung chung lãi suất của một vài quốc gia, vài khối quốc gia để quý vị từ gọi là thâm hiểu. Bây giờ trở lại để tôi lặp lại một phần nữa là cái giờ lãi suất mà gọi là Federal Fund Target Rate đó, là lãi suất liên bang mà quỹ tiền tệ liên bang gọi là khuyến khích ngân hàng cho vay lẫn nhau đó, là 5.2 đến 5.5%. Lãi suất mà những ngân hàng mà cho vay cho những công ty lớn nhất đó, mà mạnh nhất đó, là 8.5%. Lãi suất mà ngân hàng của Hoa Kỳ cho người vay thẻ tín dụng là 18%, và lãi suất cho vay về địa ốc 30 năm đó, cố định là 6.5 cho tới 6.6%, và hiện tại là không có phiếu 10 năm là có phiếu là 4.2%. Đó là Hoa Kỳ. Thứ nhì nữa là bây giờ Âu Châu. Như tôi đã trình bày, Âu Châu đã giảm tiền lãi 0.25% tháng 6 và rất có thể sẽ giảm tháng 9 nếu Hoa Kỳ giảm. Thì lãi suất của Âu Châu đó là khoảng 4.2%. Nhưng mà những lãi suất nào mà cho những ngân hàng cho vay cho những xí nghiệp này nọ đó là khoảng 4.5%, còn lãi suất huy động của Âu Châu là 3.75%. Về Việt Nam đó thì lãi suất huy động là khoảng 6%, còn ví dụ như một ngân hàng tiêu biểu là Agricultural Bank đó, là lãi suất tiền gửi ngân hàng đó mà từ 12 tới 24 tháng, có nghĩa là từ 1 năm tới 2 năm mới là 4.7%, mà dưới 1 năm là khoảng 3.8%. Và lãi suất của Việt Nam nếu mà gửi cho vô ngân hàng trong 1 tới 2 tháng thì 1.6%, thì đó là tiền lãi. Thì đó là một cái nhìn đại cương về tiền lãi trên thế giới bên Việt Nam, bên Âu Châu. Còn nói trả lại câu hỏi của anh Nguyễn Đình Tuấn đó, là đúng như vậy. Khi mà tiền lãi với một cái gói nợ mà 30 năm, một cái gói nợ 30 năm lãi cố định 6.6%, 6.5 cho tới 6.7 tùy cái gọi thẻ, cái điểm tín dụng mình tốt hay xấu đó, nó rất là tệ hại. Là tại sao? Trong quá khứ đó, người ta quen vay mượn để mua nhà đó, với cái lãi suất có 2%, 3% mà thôi, trong cả gần cả chục năm như vậy. Mà trong cái thời điểm đó đó là giá là bất động sản gia tăng vô cùng cao, vô cùng ai cũng mua, cho nên thiếu thiếu địa ốc, thiếu gọi là nhà để mua, cho nên đưa giá cao. Bây giờ giá nhà cao nó vẫn nằm ở đó, nó có giảm chút xíu nhưng mà nó vẫn nằm ở đó, mà lãi suất lại gia tăng 6.6%. Thành ra đại đa số những người trẻ mà lần đầu tiên với cái lãi suất này, với cái nhân giá tiền ngân hàng và mua nhà trung bình trong Hoa Kỳ, với mỗi vùng, mỗi thành phố, mỗi bang nó đều khác nhau, mà trung bình qua Hoa Kỳ là một cái nhà mà mua bây giờ là 350.000 đô la. Đại đa số những sinh viên ra trường mới làm việc không có khả năng mua nhà, họ chỉ thuê mượn mà thôi, nó ảnh hưởng rất nhiều thôi.
Dạ vâng, vậy thì khi mà Fed giữ lãi suất quá cao thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ lãi suất luôn đúng không ạ? Tức là lãi suất cho vay mua nhà cửa, hay là lãi suất vay mượn của ngân hàng, hay là lãi suất thẻ tín dụng, tất cả các thứ. Nhưng thưa giáo sư, vậy thì còn đối với các doanh nghiệp thì sao ạ? Khi mà lãi suất ở mức 5,5% đó, thì liệu có quá sức chịu đựng của các doanh nghiệp khi mà họ cần tiền vốn để mà đầu tư và sản xuất kinh doanh hay không? Nghiệm lời của giáo sư là giám đốc kiểm toán cho nhiều tập đoàn đó, thì giáo sư thấy mức lãi suất đó như thế nào ạ? Dạ, xin lỗi quý khán giả, đó thì vị khách mời của chúng ta hiện giờ đang có gặp một trục trặc một tí xíu đó. Xin quý vị khán giả kiên nhẫn.
Rồi, tôi nghe được. Anh có nghe được không ạ?
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe được rồi, cảm ơn giáo sư đã quay trở lại ạ. Thì giáo sư có cần tôi lặp lại câu hỏi hay không ạ?
Không, tôi nghe câu hỏi rất rõ. Tôi
Dạ
xin
vâng.
đính chính là tôi làm giám đốc kiểm toán cách đây 10 năm rồi. Tôi làm vai trò đó 10 năm. Nhưng mà trong 15 năm sau này tôi làm giám đốc tài chính, có nghĩa là CFO. Thì đây, trong vai trò này tôi gọi là không phải là kiểm toán nữa, mà vai trò về tất cả về hệ thống tài chính cho công ty. Thì điều này tôi rất là thấu rõ là những công ty đó phải gia tăng, nó ảnh hưởng rất nhiều, là tại vì nó họ nhất là những công ty lớn đó, những công ty mà chúng ta thấy trên stock market như Fortune 500 đó, thì nó không ảnh hưởng nhiều. Là tại sao? Thứ nhất là cái khả năng họ vay mượn prime rate với ngân hàng mặc dầu rất là cao, hiện tại là 8.5%, nhưng mà họ thật sự họ cũng không cần vay mượn bao nhiêu, vì họ có cái hệ thống stock market của Hoa Kỳ đang gọi là bùng phát rất là mạnh, nhất là những công ty về công nghiệp. Thành ra khi mà stock market lên cao thì họ có tiền để họ họ vay, họ thu thuê nhân viên hay là họ đầu tư. Còn những tiểu thương, tại sao cái gọi là cái hệ thống kinh tế của tiểu thương và người dân thì nó ảnh hưởng đến cái tiêu xài rất nhiều thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư, khi mà chúng ta nói về lạm phát và giảm lãi suất đó, thì tôi thấy một cái sự gọi là hơi tréo ngoe. Mặc dù là lạm phát nó tăng khắp trên thế giới, nhưng mà tôi thấy nhìn trong những cái năm mà sau năm 2022, sau khi cuộc chiến Ukraine bùng nổ, thì lạm phát ở châu Âu tăng rất là mạnh, thậm chí ở Anh nó còn lên tới hai con số 11%, trong khi ở Mỹ mức cao nhất thì là 9%. Thì tại sao bây giờ châu Âu lại giảm lãi suất, châu Âu và Canada lại giảm lãi suất trước Mỹ, trong khi Mỹ vẫn giữ lãi suất cao đến bây giờ, trong khi ở châu Âu lại lạm phát trầm trọng hơn ở Mỹ ạ?
Vâng, thật sự ra bên Âu Châu họ họ đã kiềm chế cái nặng lạm phát, cái mức gia tăng hữu hiệu hơn Hoa Kỳ nhanh hơn. Họ đi chậm hơn nhưng mà họ gia tăng tiền lãi cũng gọi là mạnh hơn Hoa Kỳ trong quá khứ, và cái gọi là cái mức gọi là cái tin mà có thể kiềm chế nặng lạm phát nó mạnh hơn, và họ đã giảm trước trước Hoa Kỳ 3 tháng thôi, nó là như vậy. Thật sự ra cái nặng lạm phát hay tiền lãi bên cái khối Âu Châu đó họ đi trước thì sau Hoa Kỳ đó từ 3 tới 6 tháng, nhưng mà họ đi theo cùng một hướng với nhau thôi.
Dạ vâng, thì còn bên Canada thì sao ạ? À? Bên Canada thì mới đây họ cũng cắt giảm lãi suất trước cả Mỹ luôn.
Vâng, bên bên Canada cũng vậy, họ giảm trước Mỹ, nhưng mà đối với bên Canada đó thì chúng tôi phải nghiên cứu thêm về những cái yếu tố mà đặc thù cho Canada, và cái quyết định của Ngân hàng Trung ương của Canada giảm 2.25%. Hiện tại tôi không đủ yếu tố để bàn tại sao họ đi trước Hoa Kỳ 3 tháng thôi.
Dạ vâng. À, bây giờ chúng ta hãy nói đến cái việc mà tác động của cái lạm lãi suất của Mỹ nó quá cao. Tôi không những chúng ta đã nói về đến tác động đến nền kinh tế của Mỹ, đến người dân Mỹ, đến doanh nghiệp Mỹ. Vậy thì còn đối với kinh tế thế giới như thế nào, trong đó có Việt Nam của chúng ta đó thưa giáo sư? Thì tôi biết thì liệu mà khi mà ngân hàng trung ương Mỹ đã giữ cái mức lãi suất cao như vậy thì liệu ngân hàng nhà nước Việt Nam có chịu áp lực hay không ạ? Phải giữ lãi suất cao như vậy không? Mà nếu như Việt Nam mà giảm lãi suất quá thấp so với lãi suất của Mỹ thì nó sẽ tác động đến nền kinh tế Việt Nam như thế nào ạ?
Vâng, tất cả nó đều luân chuyển với nhau, và chúng ta nên nhớ rằng đó là ngân hàng trung ương hay là ngân hàng nhà nước của Việt Nam á, là họ họ giữ cái hối đoái, mà cái hối đoái của Việt Nam á, nó không có trôi nổi một cách tự do hoàn toàn, nó có trôi nổi một phần nào mà một phần nào do chính phủ fix, nó cũng giống như là cái hệ thống của Trung Quốc vậy, cho nên nó không trôi nổi hoàn toàn, thành ra họ có thể dạy gọi là tạm thời giữ cái lãi suất khác biệt với phía bên Hoa Kỳ. Và cái đó một yếu tố, một phần là trong cái gọi là một cái gói mà họ giữ, gọi là dự trữ ngân hàng nhà nước, là trong đó có vàng, có tiền đô la, có tiền euro, có tiền bao nhiêu quốc gia nữa, thì nó bị ảnh hưởng cái phần đó. Trong cái thời gian ngắn hạn thì chính phủ có thể ảnh hưởng một cách mạnh tay, nhưng mà dài hạn nó cũng phải đi theo cái một phần nào theo cái tỷ trọng mà nó ảnh hưởng đến đồng đô la, hối đoái cái exchange rate giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Và tại vì thật sự kinh tế Việt Nam cũng trôi nổi theo thị trường vì cái tiền lãi, vì nếu mà giữ quá quá gọi là nhân tạo quá thấp thì nó cũng không có tốt, mà quá cao cũng không tốt vì nó ảnh hưởng đến xuất siêu, ảnh hưởng đến đủ mọi chuyện hết thôi.
Dạ vâng, tôi có thắc mắc là giả sử như bây giờ chênh lệch lãi suất giữa hai nước, giả sử như bây giờ lãi suất ở Mỹ nó cao hơn lãi suất ở Việt Nam thì liệu có nên là tức là đổi đồng tiền Việt Nam qua đồng đô la Mỹ để mà gửi cho ngân hàng Mỹ để hưởng cái chênh lệch lãi suất đó, thì điều đó có khả thi hay không thưa giáo sư?
Vâng, có khả năng làm như vậy hay không đó là tùy cá nhân hay tùy cái hệ thống đầu tư của họ, nhưng mà luôn luôn là người ta gọi là buôn bán về tiền bạc, họ buôn bán về về cái lãi suất của quốc gia, cái tỷ số hối đoái đó là trong hệ thống exchange stock market, nó có những cái index để mà mình bán về hệ thống về cái gọi là cái index về cái hối đoái của nhiều quốc gia. Thành ra nó đặc thù thôi, nó khó mà trả lời là có nên làm hay không, tùy tùy theo cái trong cái khung cảnh đó là cái những cái môi trường đầu tư khác nó có lợi hơn là làm chuyện đó, mà khi chuyện cái tiền lãi nó khác biệt như thế nào.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ trong cái thời gian mà Mỹ neo lãi suất quá cao như vậy đó thì chúng ta thấy một cái điều là cái tỷ giá hối đoái, cái đồng đô la Mỹ họ liên tục tăng giá so với các đồng tiền khác trên thế giới, cả các đồng tiền khác bị áp lực rất là nhiều, điển hình như là đồng tiền yên của Nhật đó, tôi biết là giảm tới 38% giá trị, giảm mức thấp nhất từ trước đến nay, và trong khi đồng đô la Mỹ cũng tăng giá rất là nhiều so với đồng Việt Nam từ đầu năm, và tôi không biết là có đúng hay không, nó lần lần cuối cùng tôi cập nhật là vẫn là trên 25.300 đồng, thì không biết hiện giờ là bao nhiêu, một đô la Mỹ đổi được bao nhiêu, nếu không chính xác thì quý vị cập nhật lại dùm cho tôi. Thì thưa giáo sư đó, thì tại sao mà khi Mỹ tăng lãi suất, giữ lãi suất tăng như vậy thì cái đồng đô la Mỹ lại lên giá so với các đồng tiền khác ạ?
Vâng, khi mà lãi suất của Hoa Kỳ gia tăng thì đồng đô la được giá trị nhiều hơn vì người ta đổ xô vào đô la của Hoa Kỳ, đổ xô vào nó luôn luôn á. Thật sự ra đó, chúng ta nên hiểu kinh tế vĩ mô đó không có cái gì là hoàn toàn tốt hay xấu cả, nó có cái luôn luôn, nó có cái gọi là cái dị ứng của nó. Ví dụ như đồng đô la của Hoa Kỳ mà lên cao vì tiền lãi gia tăng thì có nghĩa là sao? Kinh tế Hoa Kỳ bị trì trệ, mà kinh tế Hoa Kỳ bị trì trệ đó thì nó ảnh hưởng đến xuất siêu. Khi đồng đô la cao thì hàng hóa của Hoa Kỳ rất là mắc, gọi là bán ra rất khó vì những quốc gia khác họ mua hàng hóa, họ không mua được nhiều nữa thì họ bớt mua, họ mua xứ khác. Đó là một chuyện. Khi đồng yên của Nhật bị giảm, hay đồng đồng của Việt Nam hay đồng của Trung Quốc bị giảm, thì cái lợi liền lập tức là họ thấy đồng hàng hóa của họ rẻ thì họ xuất cảng dễ dàng. Nhưng mà ngược lại, đồng tiền họ lại chạy vào ra quốc gia khác. Đó là cái khó khăn mà Trung Quốc họ luôn luôn họ vật lộn, là tiền họ cứ ồ ạt chạy vào Mỹ vì cái đồng tiền họ thấp. Cho nên đó là lý do mà tại sao mà Trung Quốc, Việt Nam chính phủ nhúng tay vào để mà chỉnh đốn bằng cách đôi khi họ mua vàng, họ bán vàng, họ mua tiền euro để họ bớt tiền tiền này nọ, vì họ không muốn số tiền nó chạy ra ngoài ngoài nhiều. Nhưng mà ngược lại, nếu mà nó giảm mà lớn cái mức nào đó thì hàng hóa rẻ hơn thì nó lại bớt đi cái ảnh hưởng của thuế quan của Hoa Kỳ. Thành ra nó rất là khó, nó rất là khó mà đâu là cái mức đúng. Thành ra nó gần như theo dõi hàng ngày, hàng tháng, hàng tuần thôi anh.
Dạ vâng, vậy thì nếu mà đồng đô la mà hiện giờ tăng quá quá nhiều so với đồng Việt Nam thì như giáo sư nói thì nó có vừa có lợi có hại đúng không ạ? Nếu mà có lợi đó thì tiền hàng Việt Nam sẽ rẻ hơn và sau đó sẽ xuất khẩu ra được Mỹ nhiều hơn. Nhưng mà cái hại đó thì những nhà nhập khẩu sẽ phải chịu cái gánh nặng rất là lớn khi mà họ trả số tiền nhiều hơn, hay là những ai mà vay nợ bằng đồng đô la thì sẽ là mất nhiều tiền hơn để mà trả nợ khi mà cái đồng đô la
Cái đó
đang
là chưa kể đến
tăng
là
giá.
nếu mà quốc gia đó bị gọi là kết tội là gọi là lũng đoạn hệ thống tiền tệ, tiền tệ đó là cái vi phạm với WTO thì có thể sẽ bị chế tài. Đó là một cái hệ thống mà Hoa Kỳ trong quá khứ đã tố cáo Trung Quốc và có lần cảnh cáo Việt Nam là nếu nhúng tay vào mạnh đó, thì gọi có thể bị gọi là nhúng tay vào để mà lũng đoạn hệ thống tiền tệ, nó một cách nhân tạo, thì đó là cái điều tuyệt đối không nên làm.
Dạ vâng, tức là can thiệp để mà điều chỉnh cái hệ thống tiền tệ để mà có lợi cho nền kinh tế là Mỹ sẽ không có muốn điều đó. Khán giả Nguyễn Đình Tuấn có đặt vấn đề là nếu Hoa Kỳ giảm lãi suất đó, đồng đô la sẽ xuống giá khiến cho việc tư bản tại Hoa Kỳ trải qua các nước đang lên nhưng cũng gây bong bóng đầu tư nên rất khó để nói là có lợi hay có hại. Thì giáo sư có đồng ý cái lập luận này hay không ạ?
Tôi không đồng ý là tại vì đó hiện tại tiền lãi của Hoa Kỳ cao và cao một cách quá mức, có nghĩa là trong 23 năm rồi, đây là cái giai đoạn cao nhất trong 23 năm qua. Cái khi mà cái Fed fund rate từ 8.25% cho tới 5.5%, có nghĩa là ngân hàng họ cho vay lẫn nhau đó, mà khi họ cho ra ngoài á là tới 8.5%, đó là cái giá tốt nhất cho những hàng lớn, chưa kể đến là họ cho vay cho cá nhân thì tới 18-19%. Nó quá cao, nó phải giảm thì nó phải giảm, nhưng mà có thể là giảm xuống cái thời mà trước pandemic, hay là cái thời của Tổng thống Trump, hay là 10 năm về trước hay không? Không, là tại vì trong cái thời gian đó đó, trong thời gian pandemic đó, là quỹ tiền tệ liên bang nó làm hai chuyện mà chưa bao giờ họ làm mạnh như vậy, trừ khi trong cái những người depression lớn 2008 đó, là họ làm hai chuyện, là thay vì cái federal fund rate đó, là cái lãi của quỹ tiền tệ liên bang mà đặt cho những ngân hàng cho vay lẫn nhau, thay vì 5.2 trên 5% đó, cái thời gió đó là zero, có nghĩa là 0% cho tới 0.2%, thì nó khác biệt cả 5%. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là họ hủy bỏ đi cái mức mà ngân hàng phải để trữ Federal Reserve Bank, có nghĩa là cái gọi là cái dự trữ, ví dụ như ngân hàng có bao nhiêu số tiền phải một cái phần trăm nào đó phải để dự trữ trong ngân hàng liên bang, để chi, để phòng ngừa có tiền để trả cho người ta. thành ra lúc đó họ lại hủy bỏ cái đó, có nghĩa là họ muốn tạo cho nền kinh tế của Hoa Kỳ luân chuyển. Đó là những giải pháp tạm thời, ví dụ như con bệnh đang sắp chết, chết là bao nhiêu rồi thuốc mạnh để cứu sống, đó là cái giai đoạn. Nhưng mà giai đoạn đó sẽ không trở lại được nữa. Còn bây giờ đó là cho thuốc nhiều quá, mà cho thuốc nhiều quá đó, thì nó ảnh hưởng đến con bệnh bắt đầu khỏe rồi mà cho thuốc nhiều quá thì cũng là không tốt. Thành ra nó phải đến cái mức trung dung nào đó, mà muốn trở lại cái thời trước pandemic hay là 10 năm về trước mà tiền lãi từ zero cho tới chấm 20%, chừng đó sẽ không còn lâu lắm mới có thể xảy ra, trừ khi có một biến cố nào vô cùng quan trọng như là COVID-19 thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư, tôi thắc mắc là giả sử như nếu bây giờ tháng 9 tới thôi Mỹ giảm lãi suất đó, thì liệu cái tỷ giá hối đoái đồng Việt Nam có tăng giá so với Mỹ hay không ạ? Tôi cảm ơn quý vị khán giả đã cập nhật giá đồng hiện nay, đô la Mỹ hiện nay so với tiền đồng là 25.400. Thì liệu Mỹ giảm lãi suất thì tiền đồng Việt Nam có tăng giá hay không? Và vấn đề nữa là liệu vàng ở Việt Nam có tăng giá trở lại, tăng giá nữa hay không nếu mà Mỹ giảm lãi suất?
Khi mình nói trên kinh tế đó, cái điều mà mình phải hiểu là khi mình nói giả tỷ là một chuyện xảy ra, mà trong cái giả tỷ đó cũng nghĩ cũng có cái giả tỷ là mọi chuyện khác đều không thay đổi, mà chuyện đó nó không có. Quý vị biết rằng khi mà tiền lãi của Hoa Kỳ giảm đó, thì tiền lãi của Việt Nam có giảm hay không đó là chuyện khác. Nếu mà tiền lãi của Hoa Kỳ giảm mà tiền lãi chính phủ, ngân hàng nhà nước không nhúng tay vào, không chỉ đạo đó, thì dĩ nhiên là cái hối đoái tiền Việt Nam nó sẽ gia tăng. Đó là một chuyện, là luôn luôn là có chuyện đó. Rồi còn về tiền vàng, đúng, quý vị biết đó, cái vàng yếu tố đây, chúng tôi đã làm cái show về nói về vàng. Nếu quý vị thắc mắc xin vào cái show đó chúng tôi nói về vàng. Cái giá vàng của Việt Nam mà nó cao nhân tạo trên thế giới đó, nó có rất nhiều yếu tố, thành ra không nhất thiết là nó có ảnh hưởng như thế nào thành với trường hợp vàng của Việt Nam, vì nó ảnh hưởng quá nhiều những yếu tố khác rồi.
Ừ, dạ vâng, nhưng mà chúng ta có thể trông chờ là cái tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam sẽ tăng trở lại so với đồng đô la nếu như mà Mỹ giảm lãi suất, đúng không ạ?
Và nếu bên Việt Nam không thay đổi gì cả, có nghĩa là để tự do như vậy đó, thì nó như vậy, theo nguyên tắc là như vậy.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó, thì một khán giả tên là H Thái 27 đó có bình luận là Fed dưới thời ông Jerome Powell đó vẫn duy trì kịch bản thận trọng, nhấn mạnh sự phụ thuộc vào dữ liệu thay vì các dự báo đi trước market như là thời ông Alan Greenspan hay là ông Bernanke. Vậy thì thưa giáo sư đó, ông giáo sư đã từng ca tức là đánh giá rất là cao vai trò của ông Powell, thì đến bây giờ đến những cái diễn biến của Fed gần đây, thì giáo sư nghĩ là ông Powell ông có hành động như vậy là quá thận trọng hay là ông hành động như vậy là đúng đắn ạ? À?
Bây giờ cái thật sự ra cái lãnh đạo của ông Joe Powell, dĩ nhiên là không, ông chỉ là thật sự là một cái mặt đầu, là một vai trò lãnh đạo có ảnh hưởng rất mạnh đến quỹ tiền tệ liên bang. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đó là sự biểu quyết của 12 thống đốc, mà trong 12 thống đốc đó là một cái gọi là cái đội ngũ kinh tế gia nổi tiếng nhất trong cái 12 tổ chức đó, họ quyết định, họ biểu quyết dựa trên data. Nhưng mà cái gọi là cái chỉ đạo của Joe Powell cũng rất quan trọng, thì cái chiều hướng của ông á là data driven, có nghĩa là gì, nó cũng ví dụ như kinh tế, nói về những cái show kinh tế, quý vị chắc theo dõi về kinh tế, những người nói về kinh tế nhiều lắm, có nhiều họ nói kinh tế họ nói theo cái ý của họ, họ theo những gì họ phỏng đoán. Còn trường hướng gần của tôi là data driven, có nghĩa là tôi dựa trên dữ liệu rất nhiều rồi tôi mới đưa ra cái kết luận. Thì ông Joe Powell cũng vậy, ông dựa trên dữ liệu rất nhiều và đi theo dõi từng tháng, thành ra ông hơi thận trọng nhưng mà nó an toàn hơn. Cái điều mà ông không muốn làm đó là quỹ tiền tệ liên bang khi chưa đạt được cái mục đích 3% giảm tiền lãi, thì khi mà họ giảm lần đầu tiên đó, tháng 9 này đó, nếu họ giảm đó có nghĩa là cái stock market trên thế giới họ họ suy nghĩ như thế nào, họ nghĩ là sẽ có giảm, sẽ có giảm, sẽ có giảm, họ sẽ tung xài tung xài tung xài, thì cái hậu quả nó như thế nào. Cái điều mà Joe Powell và Quỹ tiền tệ liên bang không muốn rằng giảm tiền lãi để rồi 6 tháng sau phải gia tăng tiền lãi lại, đó là cái điều mà tuyệt đối họ không muốn làm, mà đã xảy ra cho những vị gọi là tiền nhiệm của ông khi làm chủ tịch Quỹ tiền tệ liên bang, họ giảm họ tăng, họ giảm họ tăng, cái đó tai hại cho nền kinh tế và cũng tạo nên mất uy tín cho Quỹ tiền tệ liên bang, là một cái cơ cơ quan mà được thế giới tín nhiệm và tin tưởng nhiều nhất thôi.
Dạ vâng, vậy thì tức là bây giờ giảm lãi suất phải nhìn dài hạn đúng không ạ, chứ là không thể nhìn trước mắt khi nào mà đảm bảo rất là an toàn rồi đó, lạm phát sẽ không có tăng trở lại thì người ta mới dám mạnh tay cắt giảm lãi suất đúng mà, đó là quan điểm chỉ
Đúng
đạo
rồi.
của ông Powell. Dạ vâng, thưa giáo sư đó, ở khán giả tự do Cali đó có đặt vấn đề là giá đồng đô la mà lên đó thì sẽ làm gia tăng thất nghiệp ở Mỹ, thì Mỹ không thể bán hàng hóa ra nước ngoài được, thì điều này có đúng không ạ?
Điều này đó, nếu mà đồng đô la lên có nghĩa là sao, là hiện tại là phải tiền lãi quá cao thì chúng ta thấy rằng đó, rõ ràng là những tiểu thương họ không thu mượn nhiều người người hơn, họ bớt người dân, họ bớt tiêu xài thì nó ảnh hưởng đến nạn thất nghiệp. Thì bây giờ chúng ta thấy rồi, nạn thất nghiệp trong mấy tháng trước thì 3.7% lên tới 4.1%, chúng ta thấy rõ đó là lý do mà Fed, họ tôi nghĩ rằng họ sẽ hành động. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là đại đa số nền kinh tế của Hoa Kỳ nạn thất nghiệp là do công ăn việc làm ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà cái tỷ lệ của Hoa Kỳ xuất cảng ra ngoài ngoại quốc nó khác nền kinh tế của Trung Quốc và Việt Nam. Nền kinh tế của Trung Quốc và Việt Nam tùy thuộc vào xuất cảng và thị trường của Hoa Kỳ nhiều. Nền kinh tế Hoa Kỳ gọi là giữa xuất siêu á, nó không có khác biệt bao nhiêu, có nghĩa là họ mua bao nhiêu họ bán bao nhiêu, hoặc sự là họ nhập cảng nhiều hơn là họ mua thôi.
Dạ vâng, cũng khán giả Nguyễn Đình Tuấn có đặt vấn đề là nền kinh tế vẫn chưa suy trầm mà giảm lãi suất thì liệu có quá sớm hay không? GDP Hoa Kỳ quý 2 năm nay vẫn là tăng 2%, thì giáo sư nghĩ thế nào?
Không không quá sớm, vì chúng ta nên nhớ rằng một cái xe, ví dụ đây là một cái xe cam nhông nha, cái xe 18 bánh á, khi mà họ thấy lên dốc với cái giống mà giá mạnh á, thì tốt, nhưng mà khi thấy chậm lại bắt đầu tụt dốc, cái điều mà mình không muốn á, một cái xe 18 bánh mà bắt đầu tụt dốc, khi tụt dốc á, nó tụt dốc nhanh lắm, thắng không kịp nữa. Đó là cái lý do mà họ tránh là như vậy thôi. Cái dấu hiệu cho thấy là nó trầm lắng lại rồi, nhưng mà quan trọng hết là cái tôn chỉ của quỹ tiền tệ liên bang do quốc hội đặt, đó là gọi là không cho nặng lạm phát gia tăng, mà hiện tại đã gia tăng, và đó là một cái trách nhiệm của họ đối với quốc hội thôi.
Dạ vâng, hồi nãy giáo sư có nhắc đến đó là cái sai lầm của Fed, tức là trước đây đó khi mà lạm phát tăng đó họ tăng lãi suất nhưng mà sau đó rồi họ cũng giảm liền để mà cầm lạm phát đó, thì đó là một cái sai lầm. Ở đây khán giả Nguyễn Cường có đặt vấn đề y chang như vậy, đó là thập niên 70-80 đó là Fed tăng lãi suất nhanh để kìm lạm phát, sau đó giảm trước khi kiểm soát được hoàn toàn tình hình, giá cả nhanh chóng leo thang trở lại, buộc họ phải áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn. Vậy có phải là cái sự thận trọng của Fed bây giờ là họ học được những bài học trước đây đúng không ạ?
Đúng, đúng như vậy thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó, một nền kinh tế lớn trên thế giới khác là Trung Quốc đó thì hiện họ có bị ảnh hưởng gì với cái mức lãi suất của Mỹ ở giữ ở mức cao hay không ạ? Và nếu như mà Mỹ giảm lãi suất trong thời gian tới thì có tác động đến gì đến kinh tế Trung Quốc không, thưa giáo sư?
Vâng, ảnh hưởng nhiều lắm chứ anh. Như anh biết đó, là hiện tại đó là Trung Quốc mặc dầu đứng sau Mỹ Tây Cơ, Mexico đó là gọi là cái mức mà cái quốc gia mà Hoa Kỳ bây giờ nhập cảng nhiều hơn Trung Quốc, nhưng mà nó 1:9 1:10 chứ không có khác bao nhiêu, 1:9 1:5 với 1:10 chứ không khác biệt bao nhiêu, nó gần như xấp xỉ với nhau. Thì cái xuất siêu với Hoa Kỳ cộng với thuế quan với tiền lãi thì dĩ nhiên nó ảnh hưởng đến kinh tế của Âu Châu, và cộng thêm chúng ta nên nhớ rằng cái tỷ giá hối đoái của Trung Quốc thì nó giống như Việt Nam, nó một phần là theo thị trường, một phần là do chính phủ nhúng tay vào, và hiện tại đó thì họ giữ cái dự trữ của ngân hàng quốc gia của họ trong một cái gói, mà trong đó, đó họ nói rằng họ không theo đồng đô la, nhưng mà thật sự họ theo. Là tại sao họ giữ trong một gói tiền tệ, trong đó có vàng, có bao nhiêu tiền của nhiều quốc gia, mà trong đó lại là những tiền đó lại chạy theo tiền đô la, có nghĩa là giữ trong một cái gói có tầm đô la trong đó và những đồng khác, mà đồng đô khác lại luân chuyển theo đô la, thì vô tình họ là họ bị ảnh hưởng vẫn còn khá nhiều tên đô la, thành ra vẫn ảnh hưởng, mặc dù họ nói rằng cái hệ thống tiền tệ hay là tiền lãi họ không tùy thuộc Hoa Kỳ, nhưng mà vẫn tùy thuộc rất nhiều thôi.
Dạ vâng, Khán giả Lê Trường Kiên đặt vấn đề: thưa giáo sư, khi Fed hạ lãi suất đó thì vốn đầu tư của trực tiếp gián tiếp vào Việt Nam từ Mỹ có tăng lên hay không ạ?
Sao câu hỏi là sao khi
Tức là nếu mà Mỹ mà giảm lãi suất thì cái vốn đầu tư của Mỹ vào Việt Nam có tăng lên hay không, thưa giáo sư?
khi mà Hoa Kỳ giảm lãi suất thì chúng ta phải nghĩ rằng thật sự giảm có chấm 25% không đáng kể, phải giảm nhiều kìa. Hiện tại đó cái federal fund rate là 5.25 tới 5.5% đó, tôi nghĩ rằng lý tưởng đó, nó phải giảm phân nửa, mà cái đó còn thời gian chắc cũng 3 năm mới là giảm được hơn nữa. Thì khi giảm như vậy đó, bây giờ giảm chỉ có chấm 25% hay là chấm 25 điểm đó, nó không đi vào đâu cả, nhưng mà nó tiêu biểu là nó cho những công ty này có cái lạc quan là tiền lãi trên đường đi xuống, thì họ sẵn sàng họ vay mượn ngắn hạn để chi, để rồi họ tái tài trợ để họ đầu tư, thì luôn luôn nó là một cái điều tốt cho sự đầu tư của những công ty đó ở tại Hoa Kỳ, ở Việt Nam, ở toàn thế giới cả. Nó luôn luôn là cái điều tốt để khuyến khích vào FDI đầu tư vào ngoại quốc. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái đầu tư FDI vào Việt Nam đó, đó là một cái quyết định lâu dài, dài hạn, 10 năm, 20 năm, 30 năm, chứ không phải là một vài tháng hay là một vài năm. Mà cái tiền lãi hiện tại nó chỉ là cái ảnh hưởng ngắn hạn mà thôi. Thành ra cái quyết định FDI vẫn là cái quyết định dài hạn, nó có ảnh hưởng đến nhưng mà không nhiều thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư đã nói rất là rõ ạ. Thưa giáo sư, đây về vấn đề nợ công thì sao? Khán giả tên là Mr. Media có đặt vấn đề về nợ công của Mỹ đó. Thì nếu như mà lãi suất mà tăng đó, thì nó có lãi suất giữ mức cao đó, thì nó làm cho cái mức nợ công của Mỹ có bị nặng thêm hay không ạ? Khi mà nợ công của Mỹ phát hành thông qua trái phiếu thì lãi suất trái phiếu có tăng lên hay không ạ?
Vâng, nó ảnh hưởng đến nợ công rất nhiều. Vì Hoa Kỳ vay nợ, có nghĩa là cái tiền lãi cao như vậy đó, thì cái nợ của Hoa Kỳ lại cũng phải cao vì họ vay nợ rất nhiều. Cái chủ họ bán trái phiếu, có nghĩa là ngân sách của Hoa Kỳ dùng tiền để mà trả cái tiền lãi nó còn nhiều hơn là quá khứ. Hiện tại cái nguy hiểm của Hoa Kỳ đó, với cái đà này, nếu Hoa Kỳ không chỉnh đốn cái hệ thống gọi là tiêu tiền không kỷ luật đó, hiện tại nợ của Hoa Kỳ là 125% cho GDP Hoa Kỳ, nó không cao bằng Trung Quốc là 300%, nó không cao bằng Nhật Bản là 300%, nhưng mà hiện tại vì cái nợ của Hoa Kỳ so với lại ngân sách của Hoa Kỳ đó rất nhiều, mà tiền lãi hiện tại đó với cái đà này đó, mà nếu tiếp tục gia tăng và vay nợ đó thì không bao lâu gọi là cái số tiền mà để chi tiêu để trả tiền lãi mà thôi mỗi năm đó, nó còn nhiều hơn là tiền để cho ngân sách cho quốc phòng của Hoa Kỳ. Đó là cái điều không tốt thôi.
Dạ vâng, khán giả Nguyễn Đình Tuấn đặt vấn đề về giá dầu đó. Thì giá dầu thô hiện tại đã leo đến mức là 682,46 đô la trên một thùng dầu. Liệu giảm lãi suất có khiến giá dầu tăng thêm hay không ạ?
Dầu hỏa là một cái yếu tố xuất gọi là xuất siêu, và cái gọi là cái mức gọi là cung cầu trên thế giới ăn thua vào hệ thống dầu hỏa toàn cầu, cái mức luân chuyển toàn cầu. Thành ra tiền lãi của Hoa Kỳ mặc dầu tất cả đều bị ảnh hưởng cả, nhưng mà dầu hỏa hay không á là cái yếu tố rất là quan trọng vào cái hệ thống cung cầu của dầu hỏa trên thế giới thôi.
Dạ vâng, ở Việt Nam một khán giả có tên là Bình Nguyễn đặt vấn đề lãi suất ở Việt Nam hiện tại đó thấp kỷ lục. Rồi khán giả Everblue Ocean đó thì nói là lãi suất còn thấp hơn cả lạm phát. Giả sử như mà lãi suất mà thấp hơn cả lạm phát thì nó gây tác động đến nền kinh tế như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại thì lãi suất Việt Nam á, thật sự là nặng lạm phát Việt Nam nó có rất nhiều cái gọi data cho thấy đó là nặng lạm phát Việt Nam chính thức do chính phủ nói đó thì khoảng dưới 3%, và lãi suất Việt Nam vẫn cao hơn gọi là lãi suất một năm đó, thì nếu mà tính là một năm đó 1.6% mà gọi là bỏ vào ngân hàng thì nó thấp hơn nặng lạm phát thì đúng như vậy, nhưng mà nếu bỏ vào khoảng chừng một từ một năm đến hai năm thì 4.7% thì nó cao hơn nặng lạm phát. Nhưng mà rất nhiều người họ không tin là con số nặng lạm phát của Việt Nam là 3%, vì vật giá của Việt Nam, người sống người ta gặp khó khăn rất nhiều, cũng như Hoa Kỳ vậy. Bên Hoa Kỳ hiện tại đó nói là nặng lạm phát 3% đó, nhiều người họ không tin, là tại vì họ thấy rằng vật giá của họ bây giờ nó so với 4 năm về trước là gia tăng 20%, họ rất là khó chịu. Thành ra luôn luôn là cái đó là cái thời gian gọi là nặng lạm phát hiện tại, nó không thể hiện là cái giá nó đã gia tăng trong mấy năm trước. Trở lại câu hỏi chính xác là như thế nào anh? Tôi nói về nặng lạm
Dạ
phát hiện
vâng, tức là ở Việt Nam hiện giờ đó, cái tình trạng là lãi suất ngân hàng nó còn thấp hơn lạm phát nữa. Tức là bây giờ tôi bỏ tiền vô lời ngân hàng, cái tiền lời của ngân hàng không bù đủ bù vô lạm phát nữa. Vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế thưa giáo sư?
vâng, nó ảnh hưởng nhiều lắm. Thứ nhất á, là người Việt Nam á, mình phải chia ra ba ba phần phần tử đúng không? Những người mà buôn bán ví dụ như bán ở chợ hay là chạy xe ôm hay là bán hàng rong hay là ở chợ gọi là này nọ hàng ngày đó, phổ thông đó, thì họ có ba đồng ba cọc đó, thì họ bỏ vào ngân hàng để họ lấy một tiền lãi nào đó. Nhưng mà khi nặng lại theo nặng tiền lãi nó thấp mà nó thấp hơn là lạm phát đó một năm đó, thì họ sẽ thấy rằng bỏ vào ngân hàng không có lợi. Mà chúng ta thấy rằng trong quá khứ họ bỏ ngân hàng vì tiền lãi trong quá khứ đó, trong một năm về trước đó là gấp đôi hiện tại, thì họ bỏ ngân hàng. Nhưng bây giờ thấp hơn thì họ làm gì? Họ đầu tư vào vàng. Đó là một cái lý do mà giá vàng họ gia tăng một cách rất là nhân tạo. Thì đó, những điều này nó không tốt. Khi đầu tư vào vàng nó không có đi đâu vào cả, nó không kích thích nền kinh tế, ngân hàng cũng không có tiền để cho vay để cho tiểu thương, thành ra đó là cái điều không tốt thôi.
Dạ vâng, thời gian cũng sắp gần hết rồi đó, thì cô tranh thủ hỏi giáo sư câu cuối cùng thôi đó, là khán giả Nguyễn Cường có đặt vấn đề là một số nhà kinh tế lo ngại các chính sách như là giảm thuế cho doanh nghiệp xuất nhập cư, siết nhập cư đó và tăng thuế nhập khẩu sẽ thổi bùng lạm phát, thì giáo sư có nghĩ như vậy hay không ạ?
Lạm phát nó có nhiều lý do, yếu tố lý do lắm, nhưng mà thuế cho người tiêu dùng rồi cái gì nữa, cái yếu tố mà anh
Dạ
Cường
vâng,
nói
tức là tăng thuế nhập khẩu, tức là tăng tariff đó ạ, tăng
đó.
tariff đánh thuế hàng Trung Quốc chẳng hạn, hoặc là giảm thuế rất là nhiều cho doanh nghiệp chẳng hạn, hay là siết nhập cư khiến cho lao động kiếm việc làm khó, khó kiếm người làm hơn đó, thì những cái yếu tố này nó có làm thúc đẩy nặng lạm phát ở Mỹ gia tăng hay không?
Vâng, Mỹ gia tăng tariff đó, của Trung Quốc đó, thì hiện tại đó cái cường độ nó thấp hơn là cái thời tổng thống Trump. Nhưng mà những data cho thấy rằng cái thời gian mà tổng thống Trump áp được trên 500 tỷ đô la tariff đó, cho hàng hóa Trung Quốc đó, thì lạm phát qua kỳ thời đó có 2% mà thôi. Thì bây giờ giảm thì họ cũng không thấy rõ ràng, nhưng mà theo lý thuyết thì nó có ảnh hưởng. Là tại vì sao? Là tại vì khi Hoa Kỳ đặt thuế quan có về tariff á, thì chuyện gì xảy ra? Ba chuyện xảy ra. Chuyện thứ nhất là những nhà xuất nhập cảnh Trung Quốc họ giảm giá một phần nào, họ chịu, họ bóp lưng chịu một bụng để họ có thể sản xuất, họ giảm, họ nuốt đi một phần ba cái giá thuế quan đó. Những nhà xuất nhập cảnh của Hoa Kỳ để mà nhập cảnh vào đó thì họ cũng chịu một phần là họ giảm giá của họ đi đó, để chi họ bù trừ cái đó. Nhưng một phần ba còn lại đó là giá cả gia tăng nó đi thẳng vào người dân, thì nó ảnh hưởng đến gọi là nặng lạm phát, nó ảnh hưởng đến túi tiền của người dân. Thì theo nguyên tắc là có, nhưng mà những data trong quá khứ có thể là nó quá nhỏ cho nên họ không thấy được cái khác biệt ra.
Dạ vâng ạ. Thời lượng của chương trình chúng ta cũng đã hết rồi đó, thì còn rất nhiều câu hỏi quý vị chuyển đến thì chúng ta không có thời giờ để mà giải quyết hết. Thì hẹn gặp lại những quý vị trong cũng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu tuần sau cũng trên các kênh Facebook và YouTube của VN Tiếng Việt. Và nếu quý vị thấy chương trình này hữu ích cho quý vị thì xin quý vị hãy like, share, subscribe và nhất là chia sẻ để cho mọi người cùng thấy để theo dõi ạ. Một lần nữa cảm ơn giáo sư Cường Hữu Lộc đã dành thời gian đến với chương trình. Chúc ông một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ.
Xin hẹn vào cũng ngay giờ này vào tuần sau. Kính chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.